Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 7 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách.
Thủ tướng gửi công điện yêu cầu điều tra nhanh về vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương.
Bộ Y tế ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến sự tàn phá của biến đổi khí hậu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 9, tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, thảo luận về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết, dự kiến trình Quốc hội, thông qua kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu Quốc hội tới dự phiên khai mạc hội nghị.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức hội nghị này để các đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm đăng ký tham gia hội nghị, cho ý kiến vào từng dự án luật và dự thảo nghị quyết, qua đó góp phần vào việc xem xét thông qua của Quốc hội đạt tỷ lệ tán thành, đồng thuận cao, bảo đảm chất lượng tốt nhất, đồng thời có thể rút ngắn được thời gian của kỳ họp.
Với tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ 2 của nhiệm kỳ khóa 15 sẽ tập trung thảo luận về 6 dự án luật, một dự thảo nghị quyết trình Quốc hội thông qua, gồm Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tần số vô tuyến điện, Luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, Luật thanh tra sửa đổi, Luật phòng chống rửa tiền sửa đổi và dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 792 gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết. Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn và yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.
Liên quan đến vụ cháy karaoke ở phường An Phú, thành phố Thuận An, đến chiều nay Công an tỉnh Bình Dương có thông tin chính thức về vụ việc này. Vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú có thiết kế xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát và hoạt động từ năm 2016 đến nay. Đám cháy bùng phát tại tầng 2 vào khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 9. Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế. Lực lượng chức năng đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn. Lực lượng công an đã phát hiện đưa ra ngoài 12 thi thể, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch. Cũng trong chiều nay, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận đã có 14 người chết trong vụ cháy.
Hôm nay, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang áp dụng chung với người có biểu hiện viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Tất cả các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi, khi đến nơi công cộng thuộc khu vực đã được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4. Theo hướng dẫn, nơi công cộng được hiểu là nơi phục vụ chung cho nhiều người tại những địa điểm có không gian kín như rạp hát, rạp chiếu phim, vũ trường, nhà hàng hoặc các địa điểm có không gian mở như sân vận động, công viên, đường phố, bến xe.
Cũng theo Bộ Y tế, đến nay Việt Nam đã có xấp xỉ 100% người dân từ 12 tuổi trở lên được tiêm đầy đủ liều cơ bản vaccine phòng COVID-19. 85,4% trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được tiêm vaccine mũi 1. Hiện nay chưa có bất cứ một bằng chứng khoa học nào cho thấy vaccine phòng COVID-19 ảnh hưởng tới sức khỏe người dân và trẻ em. Tuy nhiên, hiệu lực của vaccine giảm tương đối nhanh sau 3 đến 5 tháng. Vì vậy mà để duy trì hiệu quả bảo vệ, cần phải tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Hiện tại, một số nơi, một số địa phương, việc tiêm vaccine chưa bảo đảm yêu cầu, tiến độ tiêm chủng còn chậm, nhất là tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài 3 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng không có đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay có 60 tỉnh thành phố đã tiếp nhận được hồ sơ của hơn 5,2 triệu lượt lao động với kinh phí hơn 3.700 tỷ đồng, tương đương với gần 58% kinh phí đề xuất ban đầu. số lao động được phê duyệt là hơn 5 triệu lượt người với kinh phí hơn 3.600 tỷ đồng, tương đương 96,6% số hồ sơ đề nghị, và chi trả hơn 4,6 triệu người với kinh phí hơn 3.100 tỷ đồng, tương đương 86,1% số hồ sơ đã được phê duyệt, 83,3% số hồ sơ đề nghị. Dù Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu các địa phương phải giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động trong tháng 8, song đến nay mới chỉ có 39 tỉnh thành hoàn thành 100%.
Dự thảo luật giá sửa đổi đang được Bộ Tài chính xây dựng và trong quá trình lấy ý kiến. Theo đó, sách giáo khoa là một trong bốn mặt hàng dự kiến được nhà nước định giá, bởi sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân. Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, nhà xuất bản quyết định giá của sách giáo khoa nhưng không vượt quá mức trần do nhà nước quy định. Trước đó, mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục do nhà nước định giá, và nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 cũng đã thống nhất chủ trương.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 7 tháng 9, các tỉnh Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, mưa to tiếp tục kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp. Đối với các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Hà Tĩnh và Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở thành phố Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định Nga không mất gì trong cuộc đối đầu toàn cầu với Mỹ vì xung đột ở Ukraine, mà thực tế lại có lợi khi lập nên một lộ trình mới để khôi phục vị thế của nước Nga trên thế giới. Ông Putin cũng cho rằng phương Tây đang tụt lại vì cố gắng cô lập Nga bằng các lệnh trừng phạt, khiến kinh tế toàn cầu bị phá hoại, trong khi châu Á đang vươn lên để giành lấy tương lai. Tham dự diễn đàn do Nga tổ chức năm nay có Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc là Chiến Thư. Dự kiến ông Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Uzbekistan trong tuần tới.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm hơn đến sự tàn phá của biến đổi khí hậu trong bối cảnh mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ông Guterres nhấn mạnh, đối phó với biến đổi khí hậu là vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta và cách tiếp cận thông thường sẽ không thể đạt được hiệu quả. Ông cũng cho biết, trong chuyến thăm Pakistan sắp tới, ông sẽ kêu gọi sự ủng hộ lớn của cộng đồng quốc tế.
Tại Pakistan, các quan chức thuộc Cơ quan Ứng phó Thảm họa Quốc gia nước này cho biết, trong số những người được xác nhận thiệt mạng trong 24 giờ qua, có 8 trẻ em. Như vậy là tổng số người thiệt mạng vì mưa lũ lịch sử tại Pakistan đã tăng lên là 1.343 người, trong khi hàng trăm nghìn người khác mất nhà cửa. Đã có tới 33 triệu người trong tổng dân số là 220 triệu người tại nước này đang chịu ảnh hưởng của thảm họa lũ lụt. Ước tính thiệt hại ở mức tối thiểu là 10 tỷ đô la Mỹ. Các đợt lũ lụt xảy ra sau khi mưa lớn kỷ lục kéo dài và băng ở các dãy núi phía bắc Pakistan tan chảy.
Một quan chức môi trường của Iran cảnh báo hồ Umira của nước này có nguy cơ cạn trơ đáy nếu những nỗ lực phục hồi hồ này không được ưu tiên hơn so với nhu cầu sản xuất nông nghiệp tại khu vực đang hứng chịu hạn hán nghiêm trọng. Nằm trên các dãy núi ở phía tây bắc Iran, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, hồ Umira từng rộng 5.000 km2. Năm 2013, Iran và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNDP đã tiến hành chiến dịch cứu hồ Umira với nguồn tài trợ của chính phủ Nhật Bản. Kế hoạch này đã mang lại một số thành công khi diện tích hồ tăng lên tới 2.300 km2 vào năm 2017 trước khi bắt đầu thu hẹp trở lại do hạn hán kéo dài.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu ECDC vừa đưa ra khuyến nghị ưu tiên tiêm các vaccine cải tiến ngừa COVID-19 cho những nhóm nguy cơ lây nhiễm cao và nhân viên y tế. Trong bối cảnh các nước thành viên trong Liên minh châu Âu-EU triển khai chương trình tiêm các vaccine này trước mùa thu, các vaccine cải tiến này đã được cấp phép sử dụng tiêm mũi tăng cường cho những người từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, ECDC khuyến nghị ưu tiên hàng đầu tiêm các vaccine này cho những người trên 60 tuổi, có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai, nhân viên và người sống trong các cơ sở dưỡng lão.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, tò he là đồ chơi dân gian thuần chất thôn quê đã đi vào đời sống tinh thần của biết bao thế hệ người dân đất Việt. Ở thời điểm này thì xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương đang tất bật chuẩn bị những đơn hàng cung cấp các sản phẩm tò he để phục vụ thị trường Tết Trung Thu.
Trước đây, người dân làm tò he quanh năm và đây cũng là nghề cho thu nhập chính của bà con. Tuy nhiên, do quy trình làm tò he phải trải qua nhiều công đoạn vất vả và thu nhập không cao so với những ngành nghề khác. Vì vậy, người dân đã dần bỏ nghề, chuyển sang làm các nghề khác cho thu nhập cao hơn.
Thôn Hoàng Dương, xã An Lâm, hiện còn khoảng 20 hộ còn làm nghề nặn tò he. Trước kia nặn tò he là nguồn thu nhập chính được người dân nơi đây làm quanh năm, thì nay đến gần rằm tháng 8 âm lịch hàng năm, mọi người mới bắt tay vào làm nhằm lưu giữ nghề truyền thống. Dưới đôi bàn tay khéo léo của người thợ đã tạo nên những con vật bắt mắt, nhiều màu sắc, đầy sống động, không gây hại cho người dùng với giá từ 5.000 đến 10.000 đồng một con tùy loại. Ông Phạm Văn Năm, ngụ tại xã An Lâm, chia sẻ.
Nói chung cái này thì nó không nó như là các nghề khác. Nghề này thật ra thì sau này mai mốt nó cũng hết. Mai mốt sẽ hết. Vì thật ra cái lớp trừ chúng tôi thì còn ấy được, chứ còn sau này cái lớp trẻ thì chắc là không ai làm nữa.
Quá trình làm ra những con tò he khá phức tạp và đòi hỏi nhiều công đoạn, từ ngâm gạo, giã bột, sang, đô, nạn, hấp, rất vất vả mà thu nhập không cao so với ngành nghề khác. Vì vậy người dân trong làng đã dần bỏ nghề, chuyển sang làm các nghề khác cho thu nhập cao hơn. Ông Phạm Văn Nên, một người dân xã An Lâm cho biết.
Rất khó khăn là bây giờ cái lực lượng lao động để mà làm cái nghề này, duy trì cái nghề này thì một ngày một ít đi. Cơ bản ở cái tuổi trung niên năm 60 thì trở về trước. Thế còn nói chung là thế hệ trẻ mà cái lực lượng lao động chính bây giờ thì người ta không làm cái nghề này. Với lý do là cái thu nhập nó rất thấp và rất vất vả.
Nghề làm tò he nơi đây đã tồn tại từ đầu thế kỷ 20. Đến nay do phát triển kinh tế thị trường đã bị mai một đi nhiều. Để nghề làm tò he được gìn giữ và phát triển, cần sự chung tay của các cấp chính quyền, xây dựng kế hoạch cụ thể và có nguồn kinh phí để đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ kế cận trong nghề. Có như vậy, làng nghề tò he đã tồn tại hàng trăm năm tại đây mới được bảo tồn và phát huy, tạo ra những con tò he đẹp nhất cho các thế hệ mai sau.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.